Express.
Thưa quý vị, một trong những thay đổi đáng chú ý nhất về luật cư trú 2020 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 2021, đó là cơ quan đăng ký cư trú sẽ thu hồi sổ hộ khẩu và sổ tạm trú khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú như chuyển nơi thường trú hay gia hạn tạm trú và không cấp lại sổ mới. Theo đó, người dân đã có thông tin trên cơ sở dữ liệu cư trú quốc gia khi muốn thực hiện các thủ tục hành chính và dịch vụ, chỉ cần đem theo căn cước công dân gắn chip để thay thế cho sổ hộ khẩu giấy. Tuy nhiên, sau gần nửa năm có hiệu lực, luật cư trú mới cho thấy nhiều vướng mắc. Chẳng hạn, nhiều dịch vụ thủ tục như khai sinh, đăng ký kết hôn, công chứng hợp đồng, đăng ký hạn mức điện nước vẫn cần phải có sổ hộ khẩu và sổ tạm trú giấy. Điều này gây không ít khó khăn cho những người dân đã bị thu hồi hai loại sổ này.
Trong quá trình đi công chứng để sang nhận đất thì bên công chứng thì yêu cầu phải có sổ hộ khẩu để làm giấy tờ. Nhưng mà tình hình là anh mới tách ra từ hộ khẩu của ba mẹ nên bây giờ hiện tại là anh đã có thường trú ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng mà không có sổ.
Đến hạn phải đổi sổ tạm trú của mình á thì lại bị thu đi mất, và khi đến đợt mình đăng ký lại định mức thì lại không có cái sổ đấy, thì lại không được đăng ký, và bây giờ mình đang phải sử dụng toàn bộ nước ngoài định mức hết.
Quý vị đang nghe VN Express hôm nay, ngày 26 tháng 12.
Vừa rồi anh có làm giấy tờ bán đất. Trong quá trình đi công chứng để sang nhận đất thì bên công chứng thì yêu cầu phải có sổ hộ khẩu để làm giấy tờ.
Mặc dù đã có căn cước công dân gắn chip, thế nhưng khi đến văn phòng công chứng để làm thủ tục chuyển nhượng đất, anh Dũng vẫn buộc phải xuất trình sổ hộ khẩu theo luật công chứng. Vấn đề là anh vừa tách hộ khẩu khỏi nhà cha mẹ sau ngày luật cư trú mới có hiệu lực, nên hiện anh không có sổ hộ khẩu nào.
Nhưng mà tình hình là anh mới tách ra từ hộ khẩu của ba mẹ, nên bây giờ hiện tại là anh đã có thường trú ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng mà không có sổ. Có một cái vướng mắc là anh đã làm một cái căn cước công dân có gắn chip trước đó rồi, thì bình thường là có thông tin về hộ khẩu, về thường trú trong đó. Nhưng mà khi mà ra vào phòng công chứng thì người ta vẫn yêu cầu một cái sổ hộ khẩu để người ta làm giấy tờ sang nhượng. Thì cái đó là một cái vướng mắc. Sao mà giữa nhà nước và những cái phòng công chứng hoặc là những cơ quan thì nó lại không thống nhất về cái quy định và định hướng.
Còn với trường hợp của cô Hường, khi đọc được thông tin sổ hộ khẩu sẽ bị thu hồi khi chuyển nơi thường trú của con gái từ Bình Định và Sài Gòn, cô phải lập tức liên lạc với công an phường để rút hồ sơ nhập khẩu vì con trai ngoại quê vừa có con và cần sổ hộ khẩu để làm khai sinh.
Tại cô là ở thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, cô vô đây. Thì cô có một đứa gái là nó đã vừa tốt nghiệp đại học á, dự định là làm việc ở Sài Gòn. Thì cô phải chuyển khẩu cho cháu nó vào đây nhập hộ khẩu theo chị gái nó đó. Cũng đã có hộ khẩu thường trú ở Sài Gòn rồi. Bên nhập khẩu thì đòi hỏi là hồ sơ trong đó phải có cái hộ khẩu gốc ở Bình Định. Thì cô cũng nộp vào. Thì cô cứ nghĩ là nộp hộ khẩu vào thì người ta dùng để đối chiếu với giấy sao y. Không ngờ thì sau là cô nghe thông tin trên báo đài thì nói là nếu mà nhập khẩu thì người ta sẽ thu cái hộ khẩu gốc. Thì cô cũng hơi bất ngờ. Tại hộ khẩu gốc là quê cô ở Bình Định là còn phải dùng rất là nhiều việc. Như là cháu nội cô vừa mới sinh đấy. Thì cô cũng phải dùng hộ khẩu gốc để làm giấy khai sinh cho cháu. Vừa rồi là nhà cửa thì cô bây giờ vô làm bà ngoại Sài Gòn. Thì cô cũng không có ở Quy Nhơn nữa. Nên là cô cũng định chuyển giấy tờ nhà lại cho con trai. Nó còn hộ khẩu rồi đó. Nó ăn ở công tác ở tỉnh Bình Định đấy. Thì cô cũng phải cần hộ khẩu gốc. Nên là cô mới xin công an phường là xin rút lại. Và công an phường cũng tạo điều kiện đó. Cô rút rất là dễ dàng. Và cô đó về cô làm xong những việc rồi tỉnh Bình Định xong là cô sẽ vào và sẽ nhập khẩu lại sau.
Còn với chị Hiền, việc bị thu sổ tạm trú khi gia hạn tạm trú khiến chị không đăng ký được định mức nước và phải chịu giá nước ngoài định mức, khiến tiền nước hàng tháng tăng gấp đôi.
Cái gia đình chị thì hiện tại thì đang ở thuê tại thành phố là được khoảng 4 năm rồi. Và cũng là nhà thì có 3 người. Và định mức ở mình ở đây thì mỗi người sẽ một tháng sẽ được là 4 khối nước. 4 khối nước với định mức như vậy là 3 người sẽ được 12 khối. Với cái giá định mức là cái giá ưu đãi mà được định mức thì thấp. Nhưng mà bây giờ khi mà chuyển qua cái thủ tục mà thu lại vừa rồi thì mình đến hạn phải đổi sổ tạm trú của mình á thì lại bị thu đi mất. Và khi đến đợt mình đăng ký lại định mức thì lại không có cái sổ đấy, thì lại không được đăng ký. Mà bây giờ thì mình lại mất 12 khối nước, cái giá nằm ở trong định mức. Và bây giờ mình đang phải sử dụng toàn bộ nước ngoài định mức hết. Thì bây giờ mình đang sử dụng có định mức một tháng của mình chỉ có khoảng 100.000 tiền nước thôi. Thì bây giờ lại tăng lên hơn 200.000 tiền nước một tháng. nên là chưa thấy cái chính sách mới có lợi ích gì mà thấy đã mình là thiệt hại trước mắt rồi.
Cả chị Hiền và anh Dũng đều được hướng dẫn làm giấy xác nhận cư trú để thay thế cho sổ hộ khẩu và sổ tạm trú. Theo quy định, giấy xác nhận cư trú được công an cấp xã cấp miễn phí và có giá trị trong 30 ngày. Các nhân khẩu chung hộ có thể xin chung một giấy. Tuy nhiên, theo anh Dũng, thời hạn 30 ngày là quá ngắn, đặc biệt với những người thường giao dịch nhà đất và cần giấy xác nhận như anh.
Bên phong phần công chứng thì hướng dẫn mình lên trên công an phường để xin cái giấy xác nhận cư trú. Nhưng mà giấy xác nhận cư trú này nó có hiệu lực trong 30 ngày à. Cái hiệu lực nó cũng ngắn quá. Thì mình là làm bên nhà đất thì cũng thường xuyên để giao dịch về nhà đất. Cách nhau khoảng 30 ngày thì mình cũng phải xin lại một cái tờ giấy khác. Thì ngoài công việc nhà đất thì mình còn làm những cái công việc cố định khác. Nó lại mất thời gian cho mình. Với lại công an phường thì làm giờ hành chính thôi. Nhưng mà thì mình cũng phải đi vào giờ hành chính thì mất công ăn việc làm về cái công việc khác. Với lại trong lúc mình xin thì mình xin 3 ngày mới có. Thì nó lại có cái thời gian chờ. Lúc đó mình phải hẹn với khách hàng lại nữa. Thì nó gây cái bất cập trong cái quá trình làm ăn của mình rất là nhiều. Con anh thì cũng chuẩn bị đi học. Thì mình cũng phải xin lại xin thêm một lần nữa. Thì những cái đó làm khó khăn cho cái quá trình làm giấy tờ quá. Thay vì hồi xưa mình có cái sổ hộ khẩu thì đi đâu mình cũng photo công chứng mình nộp lại là nó đã xong rồi. Còn bây giờ là khi nào mình cũng phải làm cái giấy tờ gì thì mình cũng phải xin cái giấy xác nhận thì nó phức tạp quá.
Chị Hiên cũng cùng chung quan điểm với anh Dũng. Chị cho rằng thời hạn 30 ngày của giấy xác nhận cư trú là quá ngắn so với sổ hộ khẩu và sổ tạm trú, dẫn đến việc người dân phải đi xin giấy nhiều lần gây lãng phí thời gian.
Lúc mà mình lên trên chỗ nhà máy nước để hỏi á, thì cũng được hướng dẫn và cũng tới chỗ công an phường nơi mình cư trú thì cũng được cấp cho một cái giấy xác nhận tạm trú, và cái giấy này thì cái hạn là 30 ngày, mình cũng có thể công chứng nó ra, photo công chứng nó ra được nhiều tờ để đi nộp cho những công việc khác. Và hiện tại thì mình cũng đã đăng ký được đỉnh mức nước cho nhà mình như trước kia. Tuy nhiên cái vấn đề mà mình thấy bất cập ở đây đó chính là cái việc cái hạn thì có 30 ngày thì nó quá ngắn đi. Như bình thường như cái sổ hộ khẩu của mình là vĩnh viễn rồi đúng không? Rồi cái giấy sổ tạm trú trước kia của mình á, mình làm ngày xưa là 1 năm thì mình mới phải đi đổi một lần, nghĩa là mình có thể sử dụng nó bất cứ khi nào mình cần là mình có thể sử dụng nó. Thì mà bây giờ 30 ngày, bạn biết 30 ngày nó quá ngắn đi. Và ví dụ như mỗi lần khi mình cần đi làm một cái gì đó, mình lại mất một cái thời gian bỏ công việc đang làm để đi làm, tại vì những cái việc đó chỉ làm được trong giờ hành chính thôi, thì cái tờ giấy đó giờ mình cứ đi công chứng đi 100 tờ đi nữa, mình mà quá 30 ngày thì mình cũng không sử dụng được cái tờ đấy đó nữa, và nó gây lãng phí về cái chi phí mà đi công chứng, lãng phí cả thời gian của người dân nữa.
Đối mặt với những khó khăn từ việc thu hồi sổ hộ khẩu và sổ tạm trú, nhiều người dân cho rằng không nên thu hồi hai loại sổ này khi hệ thống dữ liệu cư trú quốc gia vẫn chưa hoàn thiện.
Để thống nhất thì tại sao mình không thống nhất trên hệ thống trước, rồi sau đó mình thu lại cái sổ hộ khẩu sau, mà mình lại chưa thống nhất trên hệ thống mà mình lại thu cái sổ hộ khẩu trước để làm khó khăn trong cái quá trình làm hồ sơ giấy tờ cho người dân.
Mà mình không hiểu tại sao lại phải thu lại cái sổ đó để làm gì, trong khi tất cả các hệ thống của nhà nước rồi các công ty hoặc là ở ngân hàng hoặc là mình đi này đi nọ, không có cái sổ đó cũng không làm gì được. Và thật sự khi mà mình nghĩ là các nhà thực hiện các chính sách này họ nên xem lại cái thực tế. Tại vì khi nghĩ ra một cái chính sách gì đó mà giúp ích cho người dân hoặc là hỗ trợ được người dân hoặc là giảm tải được những cái giấy tờ thủ tục để hỗ trợ người dân thì chưa thấy được hỗ trợ gì, mà hiện tại là thấy là người dân đang bị ảnh hưởng bởi những cái chính sách đó rất là nhiều. Và mình nghĩ là nên có những cái lộ trình nhất định, và nếu mà cái lộ trình đó mình đang làm mà cảm giác mà nó bị phản ứng từ người dân thì ta nên xem xét lại là có nên thay đổi cái lộ trình thực hiện những cái việc này không.
Vậy do đâu mà người dân đã có căn cước công dân gắn chip, tức đã có thông tin trên cơ sở dữ liệu cư trú quốc gia, vẫn phải đem sổ hộ khẩu và sổ tạm trú giấy khi đi làm thủ tục hành chính và dịch vụ? Theo đại diện Trung tâm Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về Dân cư thuộc Bộ Công an, nguyên nhân là do cơ sở dữ liệu của nhiều bộ ban ngành chưa hoàn thiện, chưa kết nối được với Trung tâm Cơ sở Dữ liệu Quốc gia, nên chưa khai thác được thông tin để giải quyết thủ tục cho người dân. Bộ Công an đang có nhiều đề xuất trình chính phủ để đẩy mạnh quá trình hoàn thiện cơ sở dữ liệu hạ tầng của các đơn vị để nhanh chóng kết nối và khai thác thông tin từ cơ sở dữ liệu quốc gia. Trong thời gian tới, sau khi hệ thống hoàn thiện, người dân sẽ không cần sổ hộ khẩu và sổ tạm trú giấy để thực hiện các thủ tục hành chính và dịch vụ. Thông tin vừa rồi đã khép lại VnExpress hôm nay. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.